Nhược bất như thể, lạm chí tăng luân. Ngôn hạnh quan sơ, hư chiêm tính thí. Đây, Ngài mới nói, nếu chẳng như vậy, nếu chẳng như vậy, tức là không làm đúng như vậy, xuất gia rồi mà không đúng tư cách như vậy đó, thì sao? Lạm chí tăng luân, tức là trộn lẫn ở trong đoàn thể chúng tăng để mà làm ô uế họ, chứ không có phải là cái người chân chánh xuất gia. Như vậy tức là mình đi lẫn lộn trong cái đoàn thể chúng tăng để làm ô uế họ, chứ không phải là mình người xuất gia chân chánh. Đó, thì người xuất gia chân chánh là vậy, tức là phải phát cái tâm cầu giải thoát tam giới, phải luôn luôn dùng trí tuệ tỉnh giác khác hơn người thế tục, và thân hình cũng phải luôn luôn khác hơn người thế tục, làm rạng rỡ cho Phật pháp, nhiếp phục nội ma hay là tất cả chúng ma, để đền ơn bốn ơn, cứu giúp ba cõi. Đó mới đúng là tư cách người xuất gia. Bằng không như vậy, tức là lẫn lộn trong cái đoàn thể tăng chúng để làm ô nhục cho họ. Thì quý vị thấy, nếu người xuất gia mà không đúng tư cách như vậy đó, không còn xứng đáng người xuất gia nữa. Thì bây giờ quý vị tự kiểm mình coi, có xứng đáng là người xuất gia như Tổ Quy Sơn đã đề ra đây chưa? Ráng kiểm lại cho thật là cẩn thận, thật là chín chắn, mỗi người thấy có đúng chưa? Quý vị có thấy mình đúng như vậy, có cảm thấy hổ thẹn chút nào không? Vì hình vị tộc tôi bảo đảm 100% mà đây đều trúng rồi đó. Nhưng mà thân vị tộc thì không biết có ai được hoàn toàn chưa? Có ai được hoàn toàn chưa? Nếu chưa thì có cái hổ thẹn rồi đó, phải không? Rồi chánh nhiếp ma quân, quý vị thắng hết chưa? Thôi, như vậy thì cũng còn hổ thẹn đó. Thì như vậy, làm sáng, làm nối thẳng cái hạt giống tam bảo, thì quý vị, thôi tôi hẹn, cho hẹn, hẹn 3-4 năm nữa, thì cái đó gì còn đang ngồi ở trong cái thiên đường này, thì tôi cho quý vị hẹn, hai phần đã cho hẹn, thì thôi cũng chưa hổ thẹn, bởi vì sẽ làm. Nhưng còn cái chánh nhiếp ma quân này thì cái đó phải ráng. Nếu quý vị hoặc đang giữ tâm dị tục, hình dị tục, và hứa sẽ nối thạnh dòng thánh, và đang chiến đấu với ma quân, thì như vậy khả dĩ cũng còn được. Chứ còn nếu mà xuất gia mà không có làm những việc đó, thì thật là những cái người lạm chí tăng luân, tức là lẫn lộn trong cái dòng, trong cái đoàn tăng chúng để làm ô nhục cho họ. Cho nên cái chỗ này có nhiều chỗ mà giải thích cũng hơi lạ lạ, thấy cũng như là có những cái vẻ mà nó vừa đùa mà nó vừa hay. Ví dụ như nếu chúng ta xuất gia mà không có đúng tinh thần xuất gia như vậy, thì Tổ Quy Sơn bảo là chúng ta cái kẻ trộn lẫn ở trong cái đoàn thể chư tăng mà để làm nhục chư tăng, chứ không có gì hết. Bởi vì sao? Vì mình không chính đáng làm gì tăng. Thì trong đây nó ví dụ như con gì, như con lừa, nó nhập trong bầy trâu, thì nó cũng có sừng, nó cũng có lông, sừng lông này hơi giống con trâu, nhưng mà nó kêu á, tiếng nó kêu thì sao, tiếng nó nghe ngọ thì nó không giống trâu chút nào hết, thấy không? Thì như vậy đó, tức là sừng lông thì tuy giống mà cái phát ra tiếng không giống. Còn hoặc giả cái chữ lạm chí này chỗ khác là giải thích, nói rằng ví dụ ta gọi là ông thầy chiên chuột đó, ông thầy chiên chuột là ông thầy điểu thử Điểu Thử Tăng á, Điểu Thử Tăng là ông thầy chuyên chuột. Tại sao là ông thầy chuyên chuột? Nó là đây ví dụ cái con dơi nó gặp bài chim cái nó xè cánh nó bay, tôi là chim thì đó là điểu, mà nó xuống gặp chuột cái nó xé cánh nó lại cái chạy, tôi là chuột. Thì như vậy nó cũng là chim, nó cũng là chuột. Thì mấy cái ông thầy không phải cái tâm của người xuất gia, không phải cái ý chí người xuất gia mà cạo đầu mặc áo nhuộm, thì như vậy cái hình thì giống người xuất gia nhưng mà cái lòng thì không có xuất gia, thì chẳng khác nào như gặp chim thì khao mình là chim, gặp chuột thì mình cũng làm giống chuột đó. Thì cái lối đó tức là cái lối gọi là loạn trí tăng luân á, lẫn lộn trong dòng tăng chúng mà không có đúng tư cách. Thì chính cái đó hiện giờ chúng ta thấy chắc cũng hơi nhiều đó, phải không? Nghĩa là hình thức thì ông thầy mà trong lòng không có ông thầy chút nào hết, trong lòng thì hết người thế tục. Như vậy thì đó là bị cái lỗi Điểu Thử Tăng, tức là hay là có chỗ khác gọi là Phốc Cư Sĩ, tức là ông cư sĩ trọc. Ông cư sĩ trọc đầu trọc mà cái tâm là thế gian thì gọi là ông cư sĩ trọc. Thì chúng ta phải nhớ làm sao mà đừng là ông cư sĩ trọc, phải không? Là ông tăng đúng ý nghĩa tăng thì mới là thịt. Bởi vì họ không có được như vậy, tức là không đủ tư cách như vậy, cho nên lời nói hành động đều là quan sơ. Quan sơ tức là không có nết na, không có đồng thống, hư chiêm tính thế, tức là luống ăn dùng cách vô ích của thí chủ. Hư chiêm tức là nhờ của thí chủ mà sống, sống mà không có làm lợi ích gì cho thí chủ hết, cho nên gọi là hư. Hư là rỗng, tức là làm cho thọ dùng của thí chủ mà không có lợi ích gì cho họ. Đó là tổ quở. Tổ quở cái người mà hình thức ông thầy mà tâm niệm không phải ông thầy đó. Tích niên hành xứ thốn bộ bất di, quản hốt nhất sanh tương hà bằng thị. Nghĩa là năm xưa, cái chỗ đi năm xưa, một tấc một bước không dời, lơ lửng một đời, đem cái gì mà nương cậy. Cái chỗ đi năm xưa, một tấc một bước không dời, rồi lơ lửng một đời, đem cái gì mà trông cậy. Thì quý vị nhớ lại, như mình đi xuất gia, lâu lâu ngồi kiểm lại, thấy kể ra tới bây giờ cũng là mười mấy năm, hai chục năm, ba chục năm chẳng hạn. Mà có khi năm thứ nhất thì Phật ở đâu? Phật tại tiền, Phật ở trước mặt. Mà năm thứ hai thì Phật đi đâu? Thăng thiền. Rồi tới năm thứ ba, thứ tư, tới ba chục năm thì Phật ở đâu? Phật không còn thấy nữa, phải không? Thì như vậy đó, thì nhiều năm là tiến hay là nhiều năm là lùi? Thì như vậy kiểm điểm lại, hồi xưa mình mới phát tâm cho đến bây giờ mình tu đã năm mười năm rồi, một cách một bước không dời, mà chẳng những không dời mà còn đi lui là khác nữa chứ, phải không? Thì như vậy thật là đáng hổ thẹn. Hổ thẹn thay nếu chúng ta tu mà đi lùi, phải không? Bởi vì như tôi thường nói rằng người tu là người chèo thuyền ngược sóng, ngược nước, ngược gió. Mà đã chèo thuyền ngược sóng, ngược nước, ngược gió thì mình phải làm sao? Nếu mà khỏe thì chèo, còn mệt lắm thì cấm xào, đậu lại. Còn hoặc là bỏ neo, cho nên dừng ở đó. Ở chừng nào nghỉ khỏe rồi, cơm nước xong rồi chèo nữa. Chứ không có nghĩa là buông chèo rồi thả chui nó trôi tới đâu trôi, phải không? Thì như vậy mới phải là cái người đi ngược dòng. Còn nếu mà mình nghĩa là xuống thuyền rồi thôi mặc nó trôi đâu nó trôi, thì không có nghĩa là người chèo thuyền ngược dòng nữa. Thì người tu chúng ta là đi ngược dòng đời, thế gian mê chúng ta tỉnh. Thế gian chìm ở trong ái dục, chúng ta thoát ra ngoài ái dục. Thì như vậy tức là chúng ta đi ngược dòng đời của thế gian. Thì chúng ta phải là người chăm bẩm, cần mẫn, không lơi lúc nào hết thì mới có thể tiến được. Chứ nếu mà buông xuôi thì không thể nào tiến nổi. Do đó cho nên tổ muốn chỉ chúng ta năm xưa, cái chỗ đi năm xưa tức là cái cứ điểm mà mình bước năm đầu đó, bây giờ trải qua 9-10 năm rồi mà kiểm lại ta đi được bao xa. Nếu mà kiểm lại thấy y nguyên chỗ cũ hoặc lùi hơn nữa thì than ôi, nghĩa là cái đời tu nó sẽ ra cái gì. Nhưng rốt cuộc rồi nếu mà không tiến được bước nào thì như vậy một đời nó qua xuông, tức là lơ lửng để trôi qua một đời. Mà một đời qua vô ích như vậy, thử hỏi kết luận lại lấy chỗ gì mà nương cậy. Đó là tổ vỡ đó, ngài cho chúng ta một roi đao đó, phải không? Nó là các ông bổn phận đi tu là vậy đó. Nhưng nguyện nhất thì ngài đưa ra cái bổn phận mình tu là sao? Nội cần khắc niệm chi công, ngoại hoằng bất tánh chi đức. Đó, cái câu đó là chỉ ngay bổn phận của mình. Rồi đến chỗ này thì ngài nói bổn phận của mình sao? Phát túc siêu phương, tâm hình dị tục, thiệu long thảnh chúng, cánh nhiếp ma quân. Đó, bổn phận của mình đó. Rồi, để làm gì nữa? Để trên là đền đáp bốn ơn, dưới cứu giúp ba cõi. Đó là tư cách người xuất gia. Nếu mà xuất gia không làm ở đó thì các ông là cái kẻ đi lẫn lộn ở trong đám tăng là ô nhục cho họ. Rồi các ông ăn nói đi đứng không có chừng mực, làm thiêu của thí chủ, tu bao nhiêu năm mà không có giờ được một tấc bước, rồi lơ lửng một đời không có chỗ gì lợi ích hết. Đó là vỡ. Nó là đưa ra bổn phận, kiểm điểm lại coi không đúng như ngày vỡ. Vỡ rồi cái đây ngày ăn ủi lại, thật là từ bi. Huống nãy đường đường tăng tướng, dung mạo khả quan, giai thị túc thực thiện căn, cảm tư dị báo. Đây là an ủi, ngài an ủi cái khéo léo. Huống nữa cái tướng ông thầy dễ coi, đường đường là đẹp đẽ đó, nhưng mà đây nó dễ coi đi. Nó là các bộ phận được đầy đủ sung túc, con người đàng hoàng, dung mạo khả quan, tức là cái dung mạo dễ xem, khả quan là xem được, xem khá khá đó, phải không? Dung mạo thì coi được. Cái tướng ông thầy cũng là rỡ rỡ, cái dung mạo thì đàng hoàng, coi được. Thì phải nghĩ được như vậy là do cái gì? Đều là do cái đời trước các ông có gieo trồng ở căn lành, cho nên đến đời này mới cảm cái quả báo như thế. Cảm tư dị báo cho nên mới cảm được cái quả báo khác lạ hôm nay. Thì như vậy đó là an ủi. Nhưng nãy giờ quở rầy rồi, bây giờ an ủi. Nó là tư rầy rầy vậy chứ mà xét ra thì các ông cũng có duyên lành lắm, cho nên đời này các ông mới được cái thân đàng hoàng, đẹp đẽ, mạnh khỏe, được vào ở trong chùa học đạo, thì đó là có duyên đời trước lắm rồi, phải không? Bây giờ có duyên đời trước lắm thì bây giờ phải làm sao đây? Chẳng lẽ có duyên đời trước tốt mà bây giờ để làm thính? Đây, cho nên ngài mới sư tặng quở nữa. Tiện nghĩ đoan nhiên cung thủ, bất quý thổ ngâm, sự nghiệp bất cần, công đức vô nhân khắc tụ. Bây giờ được, hồi trước các ông đã gieo trồng căn lành khá, cho nên bây giờ các ông mới được cái tướng đẹp đẽ, làm ông thầy đàng hoàng. Thì bây giờ chẳng lẽ các ông ngồi khoanh tay im lặng, không lo tu hành, không lo tiến bộ, ngồi khoanh tay chờ chết sao? Không có quý biết một tích bóng, không có biết tiếc thì giờ. Nếu sự nghiệp hiện tại mà các ông không siêng năng cần mẫn thì cái công quả do đâu mà thành tựu? Nó là như vậy là quở rồi. Hồi nãy là khen, bây giờ là quở. Khen là đó, khả dĩ các ông mà được làm ông thầy, được làm cô ni mà đàng hoàng, có hình dốc dễ coi, tướng mạo cũng không có thua ai đó. Đó là do đời trước các ông cũng có gieo trồng căn lành, cho nên bây giờ mới được dạy, thì thấy tụi bộ hơi mát mẻ trong lòng quá, phải không? Rồi ngài liền nói, đến như vậy rồi chẳng lẽ các ông ngồi phanh tay, mà không quý biết thì giờ, phải, sự nghiệp bây giờ các ông không có, thì ngày mai làm sao thành kết quả tốt đẹp. Đó là quở, là trách. Rồi bây giờ ngài nói thêm, khởi cả nhất sanh không quá, ít diệt lai nghiệp vô tì. Đó, ngài quở, cái này quở cả hai mặt. Đâu có phải, hay là đâu có thể nói, chỉ trong một đời này qua xuống, tức là nếu mà đời này mà ngồi khoanh tay, chờ chết, không làm gì hết á, thì đâu những một đời này qua xuống. Đó là đời này là đời các ông đã thành cả vô ích, không có lợi gì cho mình, không lợi gì cho người, mà cũng đời sau, cái nghiệp đời sau cũng không có cái gì mà nương cậy được. Đời này đã vô ích rồi mà sao có chỗ nào mà nương nhờ nữa. Thì như vậy bất lợi cái hiện tại, bất lợi luôn cái vị lai, là hai cái bất lợi. Thì hồi xưa mình đã biết khôn khéo gieo trồng căn lành để được cái thân tốt đẹp, được cái duyên tốt đẹp, mà bây giờ tại sao mà ngu mê ngang chừng này không cố gắng nữa, mà lại ngồi quanh tay, không có cố gắng nỗ lực tu hành để cái thời giờ trôi qua, hiện tại không có công đức, không có sự nghiệp, phải làm sao ngày mai kết quả tốt đẹp. Thì như vậy chẳng những hiện đời các ông bỏ xuông tôi xuông, mà đời sau cũng không có chỗ nương tựa nữa. Đò quở mạnh, phải không? Đưa ra một lời an ủi rồi ngày quở, quở đó lười biếng, để rồi kết quả hiện tại là kẻ vô ích, mà vị lai cũng không có chỗ tựa nương. Đó là hại cho mình đó. Như vậy ngài mới quở thách. Chúng ta thấy rõ Tổ Quy Sơn thật là tâm lão bà, phải không? Tâm bà già, bà già Quy Sơn thật là thương con thương cháu quá chừng, phải không? Khi nói bà già thì quý vị nhớ đó là lòng từ bi. Ngài Quy Sơn thật là thương con cháu sau này cũng như là bà mẹ thương con. Cho nên ngài gọi là đắng miệng khô lưỡi mà nói với mình. Hồi ban đầu thì ngài cũng đề ra bổn phận người xuất gia, nào là sao rồi, rồi cái gầy một đổi, gầy đổi rồi thôi, rồi thôi cái bây giờ đề ra bổn phận người xuất gia lại, rồi gầy một đổi nữa, gầy đổi nữa, cái rồi ăn ủi rồi gầy. Đó. Thì như vậy thật là quá thiết tha, muốn cho con cháu sau này nên những người xứng đáng, nên ngài mới cho bằng đắng miệng mà nói như vậy. Bây giờ ngài mới kể lại cho mình cái bổn phận người tu như sao,